Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích là để giúp quý vị thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản và lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã học qua phần 1 của bài học Nền Tảng Kinh Thánh và đã xác định hai phần trong nền tảng phân biện đức tin. Thứ nhất là lẽ đạo cứu rỗi qua ân điển bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thứ hai là thẩm quyền tối hậu của Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã liệt kê 5 cột trụ của đức tin làm tiêu chuẩn bảo vệ chân lý và làm căn bản để phân biện đức tin. Thứ nhất, duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, duy chỉ bởi đức tin mà thôi. Thứ ba, duy chỉ trong ân điển mà thôi. Thứ tư, duy chỉ qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Thứ năm, duy chỉ vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là 5 khía cạnh của lẽ thật mà chúng ta sẽ khai triển trong loạt bài Phân Biện Đức Tin. Hôm nay chúng ta đến bài số 6 trong loạt bài Phân Biện Đức Tin và là phần 2 của bài học Nền Tảng Kinh Thánh. Chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 để cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 12 đến câu 16. Đây là phần Kinh Thánh được dùng làm nền tảng căn bản phân biện đức tin trong bài học Nền Tảng Kinh Thánh phần 2. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng để giải bài sự thiên liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, lại không có thể hiểu được vì phải xem xét cách thiên liêng. Nhưng người có tánh thiên liêng xử đoán mọi sự, vì chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ.
Trong công cuộc cải chánh giáo hội, vấn đề chính yếu là đem hội thánh trở lại với căn bản đức tin. Và các nhà cải chánh giáo hội tóm tắt nền tảng của đức tin trên 5 điều, 5 lẽ đạo, 5 cột trụ đức tin. 5 điều phải thiết lập, không thể di dịch, không thể uyển chuyển, không thể thay đổi. Và tất cả 5 cột trụ đức tin này được bắt đầu với chữ sola trong tiếng Latin. Sola trong tiếng Latin có nghĩa là duy chỉ một mà thôi, hay là duy chỉ điều này mà thôi. Và 5 cột trụ này thiết lập tiêu chuẩn phân biệt chính đạo và tà giáo, phân biệt giả thật của đức tin. Và trong loạt bài phân biện đức tin của chúng ta sẽ phát triển 5 khía cạnh căn bản này cách hẳn hoi. 5 cột trụ đức tin đó là: thứ nhất, sola scriptura, duy bởi Kinh Thánh mà thôi. Thứ hai, sola fide, duy bởi đức tin mà thôi. Thứ ba, sola gratia, duy bởi ân điển mà thôi. Thứ tư, solus Christus, duy bởi Đấng Christ mà thôi. Và thứ năm, soli Deo gloria, duy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là 5 điều để dễ nhớ và là căn bản đức tin để chúng ta phân biệt: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria, duy bởi Kinh Thánh mà thôi, duy bởi đức tin mà thôi, duy bởi ân điển mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi, duy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Và có hai lẽ đạo chính yếu được bảo vệ bởi năm cột trụ đức tin này, năm solas này, năm điểm duy chỉ mà thôi này. Thứ nhất là lẽ đạo về sự cứu chuộc, duy chỉ bởi ân điển mà thôi, duy chỉ qua đức tin mà thôi, duy chỉ trong Đấng Christ mà thôi. Và lẽ đạo thứ hai là thẩm quyền mặc khải, duy chỉ trong Kinh Thánh mà thôi. Hai lẽ đạo căn bản phân biệt tà giáo và chính giáo, tà đạo hay là chính đạo, dạy đúng hay là dạy sai, luôn luôn liên hệ đến hai lẽ đạo này. Thứ nhất là lẽ đạo của sự cứu rỗi, và ba cột trụ bảo vệ lẽ đạo cứu rỗi này đó là duy chỉ bởi ân điển mà thôi, duy chỉ qua đức tin mà thôi, duy chỉ trong Đấng Christ mà thôi. Và lẽ đạo thứ hai, lẽ đạo của thẩm quyền của sự mặc khải, thì được bảo vệ bởi tiêu chuẩn duy chỉ bởi Kinh Thánh mà thôi. Và tất cả hướng về một chủ đích được tóm tắt bởi cột trụ thứ năm, duy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên nguyên tắc phân biệt là ở đây, về lẽ đạo của sự cứu chuộc và lẽ đạo của thẩm quyền mặc khải, thiết lập trên năm cột trụ của đức tin, duy bởi Kinh Thánh mà thôi, duy bởi đức tin mà thôi, duy bởi ân điển mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi, duy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Khi con dân Chúa được vững vàng về lẽ đạo cứu rỗi và lẽ đạo mặc khải và được bảo toàn bởi năm cột trụ của đức tin, thì sẽ không bị dây động lừa phỉnh bởi tà giáo đạo lạc nữa. Duy bởi Kinh Thánh mà thôi, duy bởi đức tin mà thôi, duy bởi ân điển mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi, duy vì vinh hiển Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là những khía cạnh đức tin mà chúng ta cần học vào chi tiết. Điều đầu tiên hơn hết là duy bởi Kinh Thánh mà thôi, sola scriptura, nghĩa là căn bản của đức tin chúng ta chỉ dựa trên Kinh Thánh và chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Chúng ta sẽ để rất nhiều thời giờ để thiết lập căn bản này, nghĩa là chỉ trên Kinh Thánh mà thôi là như thế nào, tại sao phải duy chỉ Kinh Thánh và duy chỉ Kinh Thánh mà thôi có nghĩa là gì. Trước khi đi vào căn bản của lời Kinh Thánh, chúng ta muốn đặt ra vài thí dụ. Chẳng hạn như có một số người nói rằng, Chúa nói với tôi, rất đơn giản là Chúa phán với tôi, hay là tôi có một mặc khải mới từ nơi Chúa, một khải tượng mà Chúa ban cho tôi. Chúng ta thường xuyên nghe những điều này trong những lời giảng dạy hay là những lời tuyên bố, thì có nghĩa là gì? Có phải là một sự bày tỏ trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời đối với cá nhân này hay không? Có phải người đó nói tôi đứng trong căn bản giống như các đấng tiên tri thời xưa và giống như các sứ đồ thời xưa, có sự liên hệ mật thiết và trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời hay không? Và lời tuyên bố đó có đặt thẩm quyền cho những lý luận hay là những sự hiểu biết mà cá nhân người đó đang muốn trình bày hay là đang muốn lập luận? Thì chúng ta phải đem tất cả những điều đó ở dưới căn bản duy chỉ Kinh Thánh và duy chỉ Kinh Thánh mà thôi. Ngay cả vấn đề phép lạ, vấn đề chữa bệnh, vấn đề cầu nguyện đuổi quỷ, theo lời Kinh Thánh thì liên hệ rất mật thiết với vấn đề mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời đối với cá nhân mà Chúa đã chọn lựa như các tiên tri, như các sứ đồ. Thì trong thời đại của chúng ta, nếu có người tuyên bố rằng qua hành động hay là qua lời nói rằng Đức Chúa Trời ban cho ân tứ đặc thù để chữa bệnh, để làm phép lạ, để đuổi quỷ, tương tự như trong hội thánh đầu tiên, thì chúng ta cũng phải đem tất cả những điều đó về dưới căn bản duy bởi Kinh Thánh và duy bởi Kinh Thánh mà thôi. Vì tất cả những lời tuyên bố đó liên hệ đến sự mặc khải trực tiếp của Đức Chúa Trời theo mẫu mực của Kinh Thánh. Vấn đề thứ hai cũng là vấn đề hết sức chính yếu, đó là duy bởi đức tin mà thôi, sola fide, duy bởi đức tin mà thôi. Và cũng song song với cột trụ này, duy bởi ân điển mà thôi, sola gratia, duy bởi ân điển mà thôi. Lại thêm một cột trụ thứ ba, đó là duy qua Đấng Christ mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi, solus Christus. Ba cột trụ của căn bản đức tin này giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi rất thiết thực và rất tế nhị. Chẳng hạn như, đạo Công giáo La Mã là chính giáo hay tà giáo, đúng theo Kinh Thánh hay là sai Kinh Thánh? Và phần lớn chúng ta rất ngại ngùng để trả lời những câu hỏi trực tiếp như thế này với đạo Công giáo La Mã hay là những hệ phái khác tương tự. Thì chúng ta trở lại với căn bản đã được thiết lập trên lời Kinh Thánh mà chúng ta đã học trước đây qua thơ Ê-phê-sô và toàn thể Kinh Thánh nữa. Đó là về căn bản của sự cứu chuộc, thì đạo Công giáo La Mã có dạy rằng duy bởi đức tin mà thôi, hay là bởi đức tin và cộng thêm công việc công đức, duy bởi ân điển mà thôi, hay là bởi ân điển của Chúa cộng thêm công việc của chúng ta, duy qua Đấng Christ mà thôi, hay là duy qua Đấng Christ và những công việc của giáo hội và niềm tin trên bà Mary như Đức Mẹ đồng cứu rỗi, hay là các thánh khác và những đối tượng khác. Hỏi những câu hỏi này là để đặt lại căn bản để phân biệt rõ ràng, để không bị cảm xúc làm cho mù mờ, hay là để cho sự sợ hãi làm cho thiếu dứt khoát. Và nếu câu trả lời rằng duy chỉ bởi đức tin mà thôi, duy chỉ trong ân điển mà thôi, duy chỉ qua Đấng Christ mà thôi, thì chúng ta trả lời rằng đây là đạo thật, đây là chính đạo, và chúng ta phải bắt tay để cùng làm việc gây dựng vương quốc Đức Chúa Trời. Còn nếu câu trả lời là không, thì chúng ta phải kết luận đây là tà giáo và phải dạy dỗ con dân Chúa căn bản kinh thánh để không bị lầm lạc, xoay chuyển và không thể coi như là bạn hay là chiến hữu trong công trình công việc của Đức Chúa Trời, nhưng là đối tượng của sự giảng đạo tin lành, đối tượng cần nghe, hiểu và tin phúc âm thật của Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sự cứu rỗi và sự sống đời đời trong Chúa. Và tiêu chuẩn thứ năm đó là duy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Soli Deo Gloria, duy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi, giúp cho chúng ta thẩm định tổng quát về chiều hướng của sự dạy dỗ và chiều hướng của người dạy dỗ. Vì như chúng ta đã thiết lập trong Ê-phê-sô, cách đo lường chiều hướng dạy đạo và chủ đích cuối cùng, đó là chủ đích của sự ban cho của Đức Chúa Trời là để chúng ta khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Chúa là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mà nếu lẽ đạo đang tới mà chúng ta phải đối diện, không có chiều hướng đó, không đi về hướng đó, thì chúng ta rất khó để mà gật đầu nói rằng đây là chính đạo, đây là sự dạy dỗ đúng. Chẳng hạn như những lời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời ban kim cương rớt từ trên trời xuống, hay là đổi chì trong răng ra vàng thiệt, thì chúng ta phải đặt câu hỏi trên căn bản của tiêu chuẩn duy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Thì hỏi rằng đổ kim cương trên trời xuống và đổi chì trong răng ra vàng thật đem lại vinh hiển của Đức Chúa Trời như thế nào? Đó là chưa nói đến vấn đề thiết lập dữ kiện thực hư với bằng chứng. Nhưng trước hết phải hỏi rằng tại sao Chúa làm những điều này? Mục đích gì cho vinh hiển của Chúa để Chúa mặc khải và bày tỏ Ngài theo phương cách như vậy? Rồi sẽ phải trở lại với căn bản thứ nhất, đó là phương cách đó có ra từ Kinh Thánh hay không? Có thích hợp với hệ thống mà Chúa đã dùng trong Kinh Thánh hay không? Bởi vì một lần nữa, đạo thật, sự dạy dỗ lẽ thật thì phải duy từ Kinh Thánh và duy từ Kinh Thánh mà thôi. Và cũng duy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời và duy sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Và những tiêu chuẩn mà chúng ta đang học cũng giúp đỡ cho chúng ta thiết lập căn bản để đối diện với những vấn đề tương tự với vấn đề mà sứ đồ Giăng phải đối diện trong Luca đoạn 9 câu 54. Khi ông và các sứ đồ khác quyết định một điều rồi sau đó trình hỏi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Giăng cất tiếng nói rằng, thưa Thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận với các ngươi. Vì trong một tổ chức, chẳng hạn như tổ chức của Hội Thánh Tin Lành, chúng ta đối diện với một nguy hiểm thường xuyên, đó là nếu ai không cùng tổ chức với chúng ta, nghĩa là không cùng tổ chức Hội Thánh Tin Lành, thì đương nhiên sai cái đã rồi sau đó tính sau. Chúng ta liệt kê là tà giáo trước hết và tránh xa trước đã, giống như thái độ của Giăng và các sứ đồ, cấm trước hỏi sau. Chúng tôi đã cấm vì không cùng chúng tôi theo Thầy. Nhưng câu trả lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu giúp cho chúng ta đặt lại căn bản. Đó là nếu một giáo phái đặt trọng tâm dạy dỗ lẽ thật, duy bởi Kinh Thánh mà thôi, duy bởi đức tin mà thôi, duy bởi ân điển mà thôi, duy qua Đấng Christ mà thôi, duy vì vinh hiển thuộc Đức Chúa Trời mà thôi, thì là giáo phái bạn, thì là thuận hiệp đi đúng cùng đường, và chúng ta phải nới rộng vòng tay để nối kết cùng lo công việc Chúa. Căn bản này giúp cho chúng ta tránh vấn đề cực đoan, quyết định trên lý do riêng của mình và lắm lúc trên thành kiến của mình thay vì trên căn bản của lời Chúa. Cho nên có rất nhiều người, rất nhiều giáo phái, rất nhiều tên, nhưng nếu căn bản của họ là bởi Kinh Thánh mà thôi, trong đức tin mà thôi, qua Đấng Christ mà thôi, bởi ân điển mà thôi, cho vinh hiển Chúa mà thôi, thì chúng ta phải theo lời Chúa dạy. Đừng cấm, nghĩa là đừng phân rẽ. Ai không nghịch với các ngươi là thuận với các ngươi. Nhưng cũng có những sự dạy dỗ mới đầu thấy rất thân thiện, thấy không có gì hại lắm. Nhưng khi xem xét dưới căn bản của năm tiêu chuẩn mà chúng ta đã đặt, mà thấy chiều hướng sai trật thì chúng ta phải thẩm định đây là chỗ tà đạo chứ không phải chính đạo. Dầu có thân thiện đi nữa, dầu có những chỗ tương đồng đi nữa, nhưng nếu sai trên căn bản này thì là đi một con đường khác, một hướng khác, một chủ đích khác. Và chúng ta phải hiểu căn bản để có thể phân biện đức tin. Phân biện đức tin trên căn bản của lời Kinh Thánh. Phân biệt tà giáo đạo lạc để chính mình và con dân Chúa trong hội thánh không bị lừa đảo, lôi kéo, làm cho bị vấp ngã và sai trật, hủy hoại niềm tin. Đồng thời giúp chúng ta xác định đối tượng nào là đối tượng phải nghe lời giảng phúc âm, phải nghe về lẽ đạo cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu để hiểu rõ chân lý của Chúa dẫn đến đức tin thật, sự cứu rỗi thật và sự sống thật đời đời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Như chúng ta đã học, có hai tiêu chuẩn căn bản để phân biệt chính giáo và tà giáo. Thứ nhất là căn bản của sự cứu chuộc và thứ hai là căn bản của sự mặc khải. Hay nói khác hơn, thứ nhất là phương cách cứu rỗi và thứ hai là thẩm quyền lẽ thật tối hậu. Phương cách cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Thứ hai, thẩm quyền lẽ thật tối hậu, duy chỉ trên Kinh Thánh mà thôi, với sự giảng giải chính xác và áp dụng thích hợp đúng theo ý định của Đức Chúa Trời qua tác giả. Chúng ta trước hết sẽ đi chi tiết vào trong vấn đề thẩm quyền lẽ thật tối hậu, duy chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Và chúng ta vừa mới nhấn mạnh đó là Kinh Thánh mà thôi, với sự giảng giải chính xác và áp dụng thích hợp theo đúng ý của Đức Chúa Trời được ban cho tác giả. Chúng ta bắt đầu với phần suy nghĩ trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16 tới câu số 17. Một câu Kinh Thánh quen thuộc đó là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trước hết là cả Kinh Thánh, và chúng ta nhấn mạnh là cả Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi. Trước hết chúng ta nói Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu của lẽ thật. Chúng ta nói về thẩm quyền lẽ thật tối hậu có nghĩa là thẩm quyền để thẩm định lẽ thật, và là thẩm quyền cuối cùng để thẩm định lẽ thật là gì. Và sự phân biệt ở đây là sự phân biệt giữa thẩm quyền của Kinh Thánh và thẩm quyền của giáo hội. Và chúng ta đặt căn bản cách rõ ràng, đó là chính giáo là khi thẩm quyền tối hậu ra từ Kinh Thánh và chỉ dựa trên Kinh Thánh mà thôi. Và tà giáo là khi thẩm quyền tối hậu dựa trên giáo hội hay là sự dạy dỗ của giáo hội, ngay cả lời giải thích của giáo hội về Kinh Thánh. Nhưng khi thẩm quyền của giáo hội được đặt ở trên Kinh Thánh, thì đó là dấu hiệu rất rõ ràng của con đường tà giáo. Chính giáo là khi lời Kinh Thánh, thẩm quyền của Kinh Thánh là tối hậu, là trên hết tất cả, trên hết cả giáo hội, trên nội quy của giáo hội. Và thẩm quyền Kinh Thánh là thẩm quyền tự bày tỏ ra trong lẽ thật chứa đựng trong lời Kinh Thánh, được giảng giải chính xác và áp dụng thích hợp đúng theo định ý của Đức Chúa Trời ban cho tác giả, và không tùy thuộc trên sự giải thích đặc thù nào của tổ chức con người, ngay cả tổ chức giáo hội. Điều phân biệt dễ dàng đầu tiên là nếu giáo hội, tổ chức giáo hội nào đặt điều gì song song, sự dạy dỗ nào song song, quyển sách nào song song, ngang hàng với Kinh Thánh hay là thêm vào Kinh Thánh, thì đó là dấu hiệu rõ ràng của tà giáo. Vì thế chúng ta đã nhấn mạnh nhiều lần, lẽ thật đặt trên Kinh Thánh và duy trên Kinh Thánh mà thôi. Chẳng hạn như khi chúng ta nhìn vào thẩm quyền tối hậu của lẽ thật theo tổ chức giáo hội Jehovah Chứng Nhân, thì ngoài quyển Kinh Thánh, thì còn đòi hỏi rằng lẽ thật Kinh Thánh ra từ sự giảng giải, giải thích của giáo hội. Thêm vào đó, thẩm quyền của lẽ thật cũng ra từ mặc khải mà giáo chủ Charles Russell đã nhận được. Và thẩm quyền của những sự dạy dỗ mới này được đặt ngang hàng với Kinh Thánh, nếu không hơn Kinh Thánh, ngay cả những sự dạy dỗ trong đặc sang tháp canh được in ra và phân phát bởi giáo hội. Nghĩa là vấn đề phân biệt khá đơn giản với giáo hội Jehovah Chứng Nhân. Thẩm quyền lẽ thật tối hậu ra từ đâu? Có phải chỉ dựa trên Kinh Thánh và chỉ Kinh Thánh mà thôi hay không? Câu trả lời là không. Vì thẩm quyền không phải chỉ ra từ Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh cộng thêm những sự dạy dỗ khác, những sự dạy dỗ mới. Và thẩm quyền của giáo hội vượt hơn thẩm quyền của Kinh Thánh và cộng thêm vào thẩm quyền của Kinh Thánh. Cho nên trên tiêu chuẩn Kinh Thánh mà thôi, sola scriptura, thì chúng ta phải kết luận rằng giáo hội Jehovah Chứng Nhân không phải là chính giáo nhưng là tà giáo. Đó là chúng ta chưa đề cập đến vấn đề giải kinh cách chính xác và áp dụng thích hợp đúng theo ý của Đức Chúa Trời ban cho tác giả. Và chúng ta cũng chưa đề cập đến vấn đề cứu rỗi bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Cho nên chúng ta cũng không cần đi sâu, cũng không cần bàn cãi thảo luận về những chi tiết, thì chúng ta cũng có thể đi đến kết luận chắc chắn và rõ ràng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài học Nền tảng Kinh Thánh trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục nhớ đón nghe. Cột trụ đức tin duy chỉ trên Kinh Thánh mà thôi là một đề tài lớn và nhiều khía cạnh để học hỏi và áp dụng. Điều quan trọng để phân biện đức tin là biết điều gì đúng với Kinh Thánh và điều gì sai trật với Kinh Thánh. Cho nên, biết Kinh Thánh cách chính xác là trách nhiệm mà chúng ta phải nhận lấy để áp dụng cách cá nhân trong đời sống mình.
Chúng ta đang học về tiêu chuẩn và nền tảng để phân biện đức tin. Đây là phần học hỏi đạo lý rất quan trọng vì đụng đến vấn đề cứu rỗi thật, đức tin thật, nghĩa là đụng đến sự sống chết đời đời của linh hồn và đời sống có đúng mục đích của Đức Chúa Trời hay không. Và đây cũng là loạt bài dễ làm cho nhiều người bất bình, dị ứng. Vì khi chúng ta đặt tiêu chuẩn của Kinh Thánh để thẩm định đạo thật, đạo giả, chính giáo hay là tà giáo, thì không phải tất cả đều là thật, cũng không phải tất cả mọi hệ thống dạy dỗ đều dạy lẽ thật, và không phải mọi giáo phái đều là chính giáo. Cho nên chúng ta đặt để lẽ thật của Kinh Thánh làm căn bản đo lường mỗi lập trường, mỗi khuynh hướng, mỗi lời giải thích. Vấn đề đạo lạc sai trật không phải là chuyện mới đây trong thế hệ của chúng ta hay là vấn đề của Hội Thánh hiện đại. Đây là điều đã xảy ra từ bước đầu của Hội Thánh. Vì khi có lẽ thật của sự mặc khải của Đức Chúa Trời về Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình đời đời của Ngài, thì chắc chắn có sự dạy dỗ giả mạo sai trật của kẻ thù nhằm đánh đổ hủy hoại đức tin của con dân Chúa hay làm cho lộn lạo khó khăn cho những người tìm hiểu lẽ thật của đức tin. Sứ đồ Phao-lô đưa ra nguyên tắc tổng quát cho Hội Thánh nhằm đối phó với vấn đề tà đạo. Ông dặn dò mục sư Timôthê là người con thuộc linh của mình phải áp dụng nguyên tắc này cách căn bản và cẩn thận. Trọng tâm của nguyên tắc chống đạo lạc và thiết lập lẽ thật của tin lành là sự giảng giải Kinh Thánh cách chính xác. Timôthê nhì đoạn 2 câu 14 tới câu số 19. Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời rằng phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế, họ say bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi và phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Tuy vậy, nền bền vững của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Trước nhất là tình trạng quan trọng của lẽ thật. Sứ đồ Phao-lô nói, này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Đức Chúa Trời. Đây là điều phải dạy đi dạy lại trong Hội Thánh, phải nhắc đi nhắc lại cho tín hữu và phải thiết lập thẩm quyền của Đức Chúa Trời trong sự dạy dỗ. Đây là điều phải răn bảo, phải đòi hỏi người tín đồ chú ý tới và hiểu biết cho rõ ràng. Và phải đòi hỏi người tín hữu thuận phục sự dạy dỗ ra từ thẩm quyền của Kinh Thánh. Này là điều con hãy nhắc lại và rao bảo trước mặt Đức Chúa Trời. Và điều đầu tiên dạy dỗ là điều phải tránh, dạy điều phải tránh. Phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Tránh sự cãi lẫy bàn tán về chữ dùng. Ở đây không phải là lời nói phát biểu, nhưng là chữ dùng chi tiết. Khuynh hướng của tà giáo là bàn cãi qua lại về chữ dùng, cách giải thích các điểm chi tiết nhiêu khê về lẽ đạo. Một trong những điều chắc chắn xảy ra về tà giáo là sự giải thích lẽ đạo sai trật, thích ứng cho chiều hướng đặc thù của tà giáo đó. Nhưng đó không phải là điểm mà chúng ta cần phải cãi lẫy qua lại hay là chứng minh tới lui. Như chúng ta đã học trong bài học chính, khi căn bản lẽ thật đã là sai lầm, khi nguyên tắc sai lạc tiêu chuẩn, thì có cãi qua cả lại chi tiết của chữ này, chữ nọ hay là ý này, ý kia cũng không giúp được gì, không giải quyết được chuyện chính yếu, không làm sáng tỏ vấn đề. Sứ đồ Phao-lô nói tiếp không phải chỉ là không có lợi, nhưng ông nói hại cho kẻ nghe mà thôi, nghĩa là càng bàn cãi bao nhiêu, càng có hại cho đức tin bấy nhiêu. Có hại cho đức tin của người tin Chúa thật, vì dễ dàng để đi vào chỗ xa lầy, làm cho rối trí, đem đến nghi ngờ. Có hại cho người tin sai trật vì họ sẽ cứ tìm hết cách này cách nọ để bảo vệ niềm tin sai lầm của mình và càng như vậy thì càng lún sâu càng thêm. Có hại hơn nữa đó là sau khi cãi lẽ với nhau rồi thì rất khó cho người có đức tin thật bày tỏ lẽ thật chính thống rõ ràng với người sai trật để họ có thể được thay đổi và tin theo lẽ thật. Nhiều tự ái, nhiều cảm xúc bị sức mẻ làm lu mờ sự nhạy cảm đức tin. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục trong lời khuyên rằng phải tránh bỏ chuyện thảo luận tranh cãi. Ông nói tiếp, nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính, và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Himene và Philet thật như thế, họ say bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách như vậy. Chúng ta đã học rằng lẽ đạo thiêng liêng của Đức Chúa Trời trong sự mặc khải của Ngài, chỉ có thể hiểu được trong lòng một người đã được sự sanh lại với bản chất thiêng liêng và nhạy cảm với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Người có tánh xác thịt thì không thể nào hiểu được chuyện thiêng liêng. Và ở đây, sứ đồ Phao-lô nói sự bàn cãi nằm trong phương diện xác thịt, dùng phương pháp và lý luận của loài người để phân định lẽ thật thiêng liêng, điều đó không thể xảy ra được. Cho nên, phải bỏ những lời hư không phàm tục. Vì con đường chính đi sai, căn bản chính lầm lẫn, nền tảng không có, thì không có ích lợi gì để tranh cãi chi tiết, vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không tin kính. Hơn nữa, tà giáo đạo giả có một tính chất, đó là càng đụng tới càng lan ra. Càng đặt vấn đề để tranh cãi bao nhiêu, càng thành chuyện khó khăn đến bấy nhiêu. Lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hễ cho có cơ hội bàn cãi, thì tà giáo sẽ bàn cãi gọi là cho đến chết mà chẳng có ích lợi gì, chỉ như chùm bao ăn lan, càng nói càng làm hại. Phao-lô đưa ra thí dụ của những người mình không cần phải cãi vã, không cần phải thảo luận. Himene và Philet thật như thế, họ say bỏ lẽ thật, nói rằng sự sống lại đã đến rồi. Chúng ta cần biết căn bản và tiêu chuẩn đúng, và hiểu sự nguy hại của tà đạo, đó là xây bỏ lẽ thật và phá đổ đức tin của một vài người. Cho nên vấn đề chính là giúp những người tin Chúa giữ vững đức tin, không phải là bàn cãi chuyện sai, nhưng là bảo vệ và dạy dỗ chuyện đúng. Thì phải làm sao? Thì câu số 15, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Lần áp dụng tới chúng ta sẽ học hỏi cách thiết thực hơn về câu này. Hôm nay điều áp dụng cần nhớ đó là phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi. Nhưng phải bỏ những lời hư không phàm tục như trùng bao ăn lan mà phá đổ đức tin.
Cha ban cho con một tin lành, tin lành từ Cha ban xuống, tin lành là đao chiếu sáng cho mọi người tin Giêsu. Cha ban cho con một tin lành, tin lành bình an vui thoa, tin lành hồng ân Thiên Chúa đem xuống cho những ai đợi chờ. Tin lành bình an ban cho con người, tin lành chân lý chiếu sáng mọi nơi. Ai có tin lành mặt đầy ánh sáng hào quang, vui vẻ trong tâm hồn, sự sáng Chúa chào.
Quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài học đặt tiêu chuẩn Kinh Thánh để phân định và đo lường những ý kiến, lập trường và lý luận khác nhau. Mục đích là cho chúng ta biết nguyên tắc đúng của lời Chúa để phân biện đức tin trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh. Vì thế, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chiếu sáng mọi nơi.